Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa ni sư trụ trì chùa Phong Thanh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 13 tháng 6 2018, chúng tôi được đầy đủ duyên lành về đây, trước là lễ Phật, sau thăm ni sư trụ trì, ni chúng tại bổn tự, đồng thời cũng được thăm toàn thể quý thiện nam tín nữ. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho ni sư ni chúng chùa Phong Thanh luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui hạnh phúc. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là do cha mẹ sinh thành dưỡng dục, biết bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt mới có được thân thể tốt đẹp như ngày hôm nay. Thế nhưng có một số người cho rằng chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông chúa nào đó sinh ra mình, nuôi lớn mình cho đến ngày hôm nay. Như vậy là đúng hay sai? Rõ ràng là chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do cha mẹ sinh thành dưỡng dục, không phải do ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông chúa nào sinh mình ra, cũng không có ông nào nuôi mình lớn cả. Điều này chúng ta phải hiểu cho thật đúng. Và trên thế gian này có hai loại chúng sinh mà chúng ta có thể thấy được, đó là con người và các loài thú. Nếu nói chung, con người và các loài thú đó cũng là động vật. Thế nhưng giữa con người với con thú khác nhau ở chỗ nào? Con thú cũng là động vật, con người cũng là động vật, nhưng con người được gọi là động vật cấp cao. Con thú nó cũng có cha, có mẹ, có chồng, có vợ, có con. Thế nhưng nó không có thể nhận ra sau một thời gian cha mẹ sinh nó ra, nó không biết đó là cha là mẹ nó nữa. Và khi lớn lên, nó có thể quan hệ tình dục với cha với mẹ của nó mà nó cũng không biết. Và nó cũng không biết thế nào là đúng, sai, phải, trái. Ngược lại, con người của chúng ta cũng là động vật, nhưng khác nó ở chỗ là mình có trí tuệ, biết phân biệt đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là cháu. Và chúng ta biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào phải, điều nào trái, điều nào tốt, điều nào xấu. Một con chó, một con gà, một con lợn, khi cha mẹ nó chết, nó cũng không biết. Mà nó có biết thì nó cũng không có thờ, cũng không có tôn kính. Còn con người của chúng ta là động vật cấp cao, có trí tuệ, mình nhận thức được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, và chúng ta đã thấm nhuần được tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ, trồng cây. Đó là đạo lý muôn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Khi tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta qua đời, nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, chúng ta tôn thờ. Đây là đạo lý. Và chính cái đạo lý của con người hơn các động vật khác ở chỗ đó. Bây giờ có một người nào đó nói với quý vị là không có thờ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, thì quý vị nghĩ sao? Có nên nghe theo hay không? Đã là con người, là người có trí tuệ, thì chúng ta phải thấy được cái mối nhân quả và thấy được cái công ơn sinh thành dưỡng dục, công lao khó nhọc của cha mẹ. Và chúng ta luôn luôn ghi nhớ tôn thờ, lúc sống thì vâng lời phục sự hiếu thảo, khi chết thì phải thờ phượng. Đó là đạo lý. Nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta với các loài thú khác cũng giống nhau, đúng không quý vị? Cũng giống nhau. Như vậy sự khác nhau của chúng ta đối với các loài thú khác là mình biết ơn và mình biết tôn thờ những người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình cho đến ngày khôn lớn lên người. Và cha mẹ chúng ta có ra là nhờ ai? Nhờ ông bà. Mà ông bà mình có thì lại nhờ tổ tiên. Nói chung là cứ từng cấp lên như vậy rồi mới tới mình ngày hôm nay. Như vậy cái mối quan hệ giữa tổ tiên, ông bà, cha mẹ và chúng ta xuyên suốt, làm con người chúng ta phải hiếu kính tôn thờ. Đó là đạo lý. Và chính cái đạo lý này để phân biệt được giữa con người và các loài động vật khác. Nếu chúng ta không làm những điều này, chúng ta cũng chẳng khác gì các loài thú. Thế mà có những người lại khuyên chúng ta bỏ, không thờ ông bà tổ tiên. Và cũng có những người vì không nhận thức đúng đắn nghe theo họ. Điều này chúng ta rất là đáng thương, đáng thương cho những người họ không được hiểu biết một cách chính đáng, bị một số thành phần xấu tuyên truyền và có những ý tưởng không có đạo đức, không thể hiện được cái tinh thần tri ân báo ân đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Chúng ta hàng ngày có được cuộc sống tốt đẹp như thế này là nhờ rất nhiều công ơn của mọi người. Ngày hôm nay chúng ta có cơm ăn, cơm của chúng ta có ăn là nhờ ai? Nhờ những người nông dân cày cấy mới có lúa. Và có lúa đã được chưa? Chưa. Còn phải sao? Phải xay thành gạo. Rồi có gạo đã được chưa? Phải sao? Phải có người nấu mới thành cơm. Mà muốn nấu đó thì phải có cái gì? Có nồi, có bếp, có lửa. Còn nếu chúng ta nấu bếp điện thì phải có điện. Nếu nấu bếp ga thì phải có ga. Như vậy nếu chúng ta cứ lần ra nồi cái mình ăn một bữa cơm là thấy biết bao nhiêu công lao của rất nhiều người. Và cái hộp gạo cho đến chúng ta có bữa cơm ăn có phải là do ông thần, ông thánh, ông thượng đế hay ông nào đó ban cho mình hay không? Chứ hộp gạo này ở đâu ra? Đây, cũng từ người nông dân làm ra. Mà chúng ta muốn có hộp gạo đó thì chúng ta phải làm sao? Bỏ tiền ra mua. Mà muốn có tiền thì sao? Phải làm. Đó, khi có được cái bữa cơm ăn đó là do chúng ta cũng đã đổ mồ hôi để mà có được, chứ không phải là tự nhiên ở trên trời rơi xuống cho chúng ta. Không phải ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào cho chúng ta. Mình phải hiểu rõ điều này. Đơn giản, mỗi ngày chúng ta không ai mà không uống nước, đúng không ạ? Không uống nước thì có thể chết. Bây giờ quý vị nhìn cái ly nước này, đơn giản chúng ta chỉ nhìn thấy một cái ly nước thôi, mà nước này nó từ đâu mà có? Đây, bây giờ mình cứ tìm hiểu coi. Người ta phải đào xuống lòng đất rồi dùng máy bơm nước lên, rồi sao nữa? Phải lọc, rồi phải qua xử lý rất là nhiều khâu rồi mới có được nước trong sạch, tinh khiết. Và khi chúng ta muốn uống cái ly nước này, bảo đảm để không có bị bệnh này hoặc là bị những cái vi trùng nào đó, thì chúng ta phải sao nữa? Phải đun sôi, đúng chưa? Bây giờ mình đun sôi có nước rồi, để mà được uống cái nước đó thì chúng ta phải đổ ra cái ly này. Mà muốn làm cái ly này cũng phải biết bao nhiêu là công. Quý vị nhìn thấy cái ly đơn giản như vậy thì chứ là trải qua biết bao nhiêu những công đoạn mới có được cái ly như thế này. Như vậy thì hàng ngày chúng ta uống cái nước đó có phải là do ông thượng đế, ông thần, ông thánh hay là một vị chúa nào đó ban cho mình không? Thế ở đâu ra? Cũng là do bàn tay con người làm ra. Hàng ngày ai cũng có quần áo mà khác. Mà quần áo này ở đâu ra? Đó, cũng là do những người làm ra sợi, rồi làm ra vải. Rồi chúng ta muốn có được quần áo thì phải có người cắt may. Khi may ra thành phẩm, chúng ta muốn có quần áo mặc thì chúng ta cũng phải bỏ tiền ra mua. Mà bỏ tiền ra mua thì chúng ta phải làm việc mới có tiền. Như vậy ngày hôm nay quý vị có bộ quần áo mặc có phải là do ông thượng đế, ông thần, ông thánh, ông chúa, ông gì đó ban cho mình không? Thì ở đâu ra? cũng do bàn tay con người làm ra. Hiện tại ở trên thế giới chúng ta thấy quá nhiều những đồ vật. Nếu mình ngược lại lịch sử của con người thì lúc khi con người mình có mặt ở trên trái đất này có cái gì? Có núi, có đất, có cây, có sông, có biển. Chỉ có những thứ đó thôi. Chứ có nhà cửa như vậy không? Có không? Làm gì có? Có máy bay chưa? Chưa. Có tủ lạnh chưa? Chưa. Có những cái quạt điện này chưa? Chưa, không có cái gì hết. Thế rồi bây giờ chúng ta nhìn ở trên thế giới này, nhà cửa, có nhà hàng trăm tầng, máy bay, ô tô, tủ lạnh, tivi, internet, nói chung là đủ thứ đồ mà chúng ta đang dùng để phục vụ cho đời sống con người của chúng ta, là do Thượng Đế, do ông Thần, ông Thánh, ông Chúa nào ban cho mình, hay là do bàn tay khối óc của con người tạo ra? Đây, do bàn tay khối óc của con người mình tạo ra. Chứ đừng có bao giờ nói rằng ông Thần, ông Thánh, ông Thượng Đế, ông Chúa nào cho. Quý vị có thấy ông Thượng Đế nào cho mình cái gì chưa? Chưa. Như vậy tất cả những cái chúng ta đang thấy đây nè, đang thấy trước mắt mình đây nè, là do bàn tay khối óc của con người. Các loài động vật khác có làm được như vậy không? Không. Quý vị thấy chưa? Con chim nó chỉ biết làm tổ bao nhiêu đó thôi. Con kiến nó cũng chỉ biết làm cái tổ của nó thôi. Con ong, con mối, các chị biết như vậy thôi. Phải nói rằng con người của chúng ta với một cái trí tuệ đã sáng tạo ra cả một cái thế giới này. Và nhìn lại từ khi chúng ta có mặt trên trái đất này, xung quanh của chúng ta chỉ có núi, có rừng, có sông, có biển, không có cái nhà nào hết, cũng không có cái quạt điện nào, không có cái tủ lạnh, không có cái tivi nào hết. Thế mà bây giờ chúng ta có quá nhiều những thứ để phục vụ cho đời sống của mình. Đó là trí tuệ của con người. Và con người của chúng ta đặc biệt hơn các loài động vật khác là ở chỗ đó. Và chúng ta phải khẳng định rằng tất cả những thành quả ngày hôm nay là do bàn tay khối óc của con người chúng ta tạo ra. Không phải ông Thượng Đế, ông Thần, ông Thánh, ông Chúa nào cho chúng ta. Thế mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng được nghe một vài người cho rằng con người của mình sinh ra trên cuộc đời này, rồi tất cả những gì mà chúng ta đang hưởng thụ trên cuộc đời này là do ông Thượng Đế, ông Chúa nào đó ban cho mình. Rồi cũng có một số người Phật tử của mình cũng nghe nghe, rồi bỏ đạo, rồi đi theo họ, bỏ luôn bàn thờ tổ tiên ông bà, rồi tin một cái đấng nào đó mà mình chưa bao giờ thấy. Họ nói rằng họ sinh ra mình, tại sao mình lại nghe? Quý vị phải có trí tuệ chứ. Ai sinh ra mình? Cha mẹ. Chứ chẳng có ông Thượng Đế, ông Chúa nào sinh ra mình cả. Rồi ngày hôm nay chúng ta có ăn, có mặc, có tất cả mọi thứ này ở trên cuộc đời thì ở đâu ra? Cũng do bàn tay khối óc của chúng ta tạo ra. Chứ không có ông Thượng Đế nào, ông Thần, ông Thánh nào tạo ra cả. Và đó cũng chính là sự khác biệt giữa con người với các loài động vật khác. Mình phải khẳng định điều đó. Chúng ta ngày hôm nay được biết những kiến thức, được có nghề nghiệp, được hiểu Phật pháp. Quý vị được ngồi ở tại chùa này là nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ các thầy, đúng không? Bây giờ
quý vị ngồi trong cái chùa này thì có cái ngôi chùa này là nhờ thầy trụ trì, đúng chưa? Thầy trụ trì ra công ra sức cùng với quý Phật tử xây dựng lên cái ngôi chùa. Hôm nay quý vị có ngồi đây. Thế cái chùa này đâu có phải là do ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào xây cho mình đâu. Có không? Lắm có. Chúng ta thấy rõ là do ni sư trụ trì ở đây, rồi quý Phật tử, tất cả mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực để xây dựng lên ngôi chùa. Chứ không có ông thượng đế nào xây cho mình cả. Vậy thì trong cuộc sống quý vị có được kiến thức là nhờ các thầy cô giáo ở trường dạy cho chúng ta. Quý vị có nghề nghiệp cũng nhờ thầy cô giáo ở trường dạy chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay biết được Phật pháp, biết tu, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, là nhờ các thầy ở trong chùa hướng dẫn cho mình. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể biết được. Trong cuộc sống này chúng ta cần phải học. Có học thì chúng ta mới có hiểu, có biết, có kiến thức, có nghề nghiệp, có đạo đức và có được phương hướng, cái mục đích lý tưởng tốt đẹp cao thượng. Không phải tự nhiên mà quý vị đi đến chùa, ít ra chúng ta cũng phải có được một cái nhân duyên nào đó. Rồi khi quý vị đi đến chùa, được đọc kinh, được nghe pháp, lúc đó mình hiểu ra và mình nhận thấy những lời Đức Phật dạy giúp cho mình sống có đạo đức, sống tốt, sống ở hiện tại và sống tốt cả ở tương lai. Rồi chúng ta thực hành theo lời Phật dạy và có được an lạc. Khi hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy được Đức Phật là một vị thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Chứ Đức Phật không phải là ông thần. Quý vị nên nhớ nghe, Đức Phật không phải là ông thần. Đức Phật không có phải là người ban phước hay là giá họa cho chúng ta, mà Đức Phật chỉ là một vị thầy dẫn đường, dắt lối cho chúng ta đi, chỉ cho chúng ta những phương pháp để hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Hết bệnh hay không là do chúng ta có chịu nghe lời bác sĩ uống thuốc hay không. Chúng ta đi con đường đúng hay sai là chúng ta có theo cái sự chỉ dẫn của người dẫn đường hay không. Cũng thế, chúng ta có được an lạc hạnh phúc hay không là do chúng ta có biết tu tập đúng theo lời Đức Phật dạy hay không. Chứ Đức Phật không cho chúng ta hạnh phúc, không cho chúng ta hết khổ, không xóa được cái nghiệp của chúng ta, mà chính chúng ta phải là người thay đổi, sửa đổi những thói hư tật xấu, làm mới lại cuộc đời của mình. Bây giờ thí dụ có một số Phật tử của chúng ta có niềm tin đối với Đức Phật, mình cầu nguyện và mình thấy được Đức Phật xuất hiện ở trên bầu trời, hoặc là thấy Đức Phật xuất hiện ở trong giấc mơ. Thì sự xuất hiện của Đức Phật như vậy có cho mình thành Phật được không? Được không? Chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện thì Phật có cho mình chẳng hạn như là trúng số, hoặc là xóa cho mình hết tội hết nghiệp, có không? Đó, quý vị phải nhận thức điều đó. Đức Phật không thể xóa hết cái tội cho mình, cũng không thể cho mình trúng số. Nếu mà Đức Phật có thể cho chúng ta trúng số thì mấy thầy này chắc là trúng trước rồi đó. Bởi vì các thầy là con cưng của Đức Phật mà, thì Đức Phật phải cho các thầy trúng số trước chứ. Ở đây cũng có rất là nhiều thầy làm chùa cũng phải đi xin Phật tử chứ. Đức Phật cũng đâu cho trúng số để làm chùa đâu. Như vậy thì chúng ta phải thấy rõ là Đức Phật vì thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Chúng ta có đi đúng đường hay không là do chính mình. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị nè, khi mình mới sinh ra trên cuộc đời này, có ai nghiện trầu, có ai nghiện cà phê, có ai nghiện thuốc lá, có ai nghiện rượu, có ai nghiện cờ bạc, có ai nghiện game, có không? Thế nhưng mà tại sao chúng ta nghiện? Tại sao? Là vì mình tập thành thói quen, mà thói quen đó nó gọi là nghiện. Rồi bây giờ cái người nghiện rượu này đi đến cầu Phật, xin Phật cho mình hết nghiện, thì Phật có cho mình hết nghiện được không? Cho không? Không thể cho. Mà Phật chỉ cho mình cái cách là bây giờ muốn hết nghiện thì phải làm sao đó, chứ không phải là Phật cho mình hết nghiện, mà Phật chỉ cho mình cái cách để mình hết nghiện. Thì như vậy thì chúng ta muốn hết nghiện thì phải tự mình cài, chứ không Phật không cho mình hết nghiện được. Ở đây có rất nhiều người hút thuốc, không phải là quý vị ở tại gia hút thuốc, mà đôi khi cũng có một số các thầy đi xuất gia rồi còn hút thuốc. Thì hút thuốc lâu ngày nó cũng thành quen, gọi là nghiện. Rồi bây giờ đó mấy thầy đi vô chùa tu hàng ngày tụng kinh niệm Phật nó mà sao cũng cứ vẫn nghiện. Nếu mà Phật độ được thì sao không độ cho mấy ông thầy hết nghiện thuốc đi? Vậy thì bây giờ ông thầy này muốn hết nghiện thì sao? Thì sao? Thì phải tự mình cai, tự mình bỏ, đúng chưa? Cũng giống như bây giờ quý vị bệnh thì phải làm sao? Phải uống thuốc. Chứ bác sĩ có cho quý vị hết bệnh được không? Không. Bác sĩ chỉ cho quý vị biết là quý vị bệnh như vậy và phải uống thuốc này mới hết bệnh, chứ bác sĩ không cho mình hết bệnh. Cũng như vậy, Đức Phật không cho mình hết khổ được, không cho mình hết nghiện được, mà Đức Phật chỉ cho mình cái phương pháp để mình hết khổ hết nghiện. Mà có hết khổ hết nghiện hay không là do ai? Là do mình. Trước đây chúng ta không có nghiện, bây giờ mình tập quen thành nghiện. Muốn hết nghiện thì cũng phải chính mình cai, mình bỏ. Chứ còn không có ông Phật nào bỏ dùng cho mình được hết. Cái nghiệp của chúng ta cũng vậy. Cái nghiệp của chúng ta nó nhiều đời nhiều kiếp rồi mình làm, mình tạo. Thì bây giờ mình muốn hết nghiệp thì sao? Phải tu, đúng chưa? Phải tu. Lâu nay mình có thói quen hay lấy đồ của người ta, ai để cái gì đâu là mình lấy cái đó. Bây giờ mình muốn thay đổi thói quen này thì phải tự mình ý thức rằng lấy như vậy là phạm vào tội trộm cắp, lấy như vậy là mình sẽ bị quả báo đời này đời sau, có khi tù tội, có khi nghèo khổ, có khi làm thân trâu bò để trả nợ. Và sau khi mình ý thức được những điều Đức Phật dạy, mình nỗ lực từ nay cho đi không lấy của người ta nữa. Đó là Phật độ đó. Phật độ là như vậy, chứ không phải Phật độ là Phật có thể hóa phép cho mình không ăn cắp của người ta. Không có cái chuyện đó, mà phải tự mình nỗ lực. quý vị là người Phật tử thì chúng ta cần phải thấy được điều này để mình lãnh lấy những trách nhiệm của mình khi có ý nghĩ, có lời nói, có hành động không tốt. Nếu chúng ta có ý nghĩ, lời nói, hành động tốt thì sẽ dẫn đến kết quả tốt. Đó là một sự thật. Và Đức Phật cũng chỉ dạy chúng ta như vậy. Từ chúng ta phải tu, từ chúng ta phải thay đổi, từ chúng ta phải làm chủ lấy mình. Chứ Đức Phật không phải là một ông thần. Nhớ như vậy. Mình cầu Phật thì đó là cái lòng thành của mình hướng đến Phật, để mong muốn Đức Phật giúp cho mình có được nghị lực, có được sức mạnh để mình thay đổi những thói hư tật xấu của mình, thay đổi những cái nghiệp chướng của mình, chứ không phải là Đức Phật cho mình. Đấy, quý vị nhớ cái điều đó. Mình cầu nguyện Phật là để được Đức Phật cho mình thêm cái nội lực, thêm cái sức mạnh để mình thay đổi tự thân mình, chứ không phải mình cầu Phật là Phật phóng hào quang đến cho mình cái mình hết bệnh, phóng hào quang đến cho mình cái mình hết nghiệp, hay phóng hào quang đến cho mình cái là mình hết nghiện xì ke, hết nghiện rượu, hết nghiện thuốc. Cái chuyện đó không có đâu. Phải hiểu được như vậy. Và đó là cái niềm tin chân chính. Khi quý vị có niềm tin chân chính đó thì không có ai lay chuyển mình được. Còn nếu chúng ta tin một cách chưa vững chãi thì dễ bị lung lay. Bởi vì những niềm tin đó nó không thể chắc chắn được, mơ hồ. Còn những lời Phật dạy đó là thiết thực, rất thiết thực, để cho chúng ta hiểu, chúng ta có thể thực hành được. Còn mình cứ tưởng tượng cái ông Phật ở đâu rồi xuất hiện rồi chỉ cho mình cái này, chỉ cho mình cái kia thì đó cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Và Đức Phật cũng không có ban cho mình hạnh phúc, hay là không có bắt mình đau khổ gì cả. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Trong sạch hay ô nhiễm là do chính mình. Chúng ta đến với Đức Phật là phải nhận thức được điều này, để mình không rơi vào hoang tưởng, mê tín. Những thế lực ngoại đạo họ dễ làm cho mình lung lay, mất cái chí hướng, rồi mình đi lạc đường. Chúng ta sống trong cuộc đời này, tất cả mọi thứ có được ngày hôm nay là do biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt, trí tuệ của con người tạo ra mà có. Và chúng ta phải khẳng định rằng những thành quả đó là do chính con người của chúng ta sáng tạo ra, chứ không phải do ông Thượng Đế, do ông Thần, ông Thánh nào cho cả. Quý vị cứ nhìn coi, cái máy bay đó là do ai tạo? Rồi cái chiếc ô tô đó là do ai tạo? Rồi cái máy điều hòa của chúng ta ở đây, rồi tất cả mọi thứ chúng ta đang dùng là do ai tạo? Con người mình tạo ra. Không có ông Thượng Đế nào hết á. Không có ông Thánh, ông Thần, ông Chúa nào tạo ra cả. Thế mà đôi lúc có những người vẫn còn tin những cái điều như vậy, rồi để cho người ta dụ dỗ, lôi kéo. Vừa rồi á, quý vị có nghe báo đài đăng tin gì không? Đăng tin gì? Hội gì đó? Đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời đó. Họ đi dụ dỗ, họ nói những điều mà chúng ta nghe không thể lọt vào cái lỗ tai được. Chúa sinh ra mình để Chúa ban cho mình tất cả mọi thứ, rồi khuyên không được thờ ông bà tổ tiên. Thế mà nhiều người cũng tin. Không phải là cái người già, không có phải những người thất học, mà ngay cả những người có học, những em sinh viên cũng nghe theo được những lời như vậy. Về coi cha mẹ không ra gì, chỉ biết có Chúa thôi. Tổ tiên ông bà cũng không thờ mà lại thờ Chúa. Thế mà vẫn nghe, vẫn tin. Đó, quý vị có thấy chưa? Nếu quý vị không có hiểu đúng thì con cháu quý vị nó sẽ bị những người đó họ lôi kéo, mất đi cái đạo đức, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tất cả những thứ ở trên cuộc đời này, chúng ta cứ ngồi bình tâm suy nghĩ lại, đều do con người của mình tạo ra cả, chứ không có cái ông thượng đế, ông chúa nào mà tạo ra hết. Vậy mà họ vẫn nghe nói rằng tất cả những thứ ở trên đời này là do Chúa tạo ra, cũng nghe. Rồi mình sinh ra trên cuộc đời này là do Chúa sinh ra, cũng nghe. Không biết là họ nghe sao mà được. Có ai mà Chúa sinh ra đâu? Ở đây có ai Chúa sinh ra không? Thì ai sinh ra? Cha mẹ mình sinh ra chứ có Chúa nào sinh đâu. Thế mà giờ họ nói là Chúa sinh mình ra rồi thì cũng tin, rồi về không nghe theo cha mẹ nữa, nói là thân này là của Chúa sinh ra. Sướng không? Quý vị thấy có một cái trí tuệ mới được. Học Phật là chúng ta phải có trí tuệ. Đức Phật dạy mình cái gì? Nghe thì phải sao? Suy nghĩ. Văn rồi thì phải tư. Tư rồi sao? Tu. Văn là nghe, tư là gì? Suy nghĩ. Tu là gì? Thực hành. Như vậy thì trước hết chúng ta nghe. Ngay như bản thân chúng tôi nói, quý vị nghe đi, nhưng mà sau đó làm sao? Suy nghĩ. Coi coi cái ông thầy này, ông nói đúng hay ông nói sai. Đức Phật dạy, lời Đức Phật nói, quý vị cũng phải suy nghĩ. Nếu đúng thì tin, không đúng thì có quyền không tin. Phật còn nói như vậy thì huống chi là quý thầy. Quý vị nghe, quý thầy cứ nghe, nhưng mà phải suy nghĩ coi ông này có nói đúng hay nói sai. Chứ không phải ông nói làm sao mà cũng nghe vậy. Cái đó gọi là mê tín. Nghe mà không suy nghĩ mà tin liền, nó là coi chừng rơi vào mê tín. Đức Phật dạy mình nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ xem cái lời của Đức Phật nói, lời của các thầy giảng có đúng hay không. Ví dụ như bây giờ mấy thầy nói rằng á, là con người do thượng đế sinh ra, thì quý vị phải về suy nghĩ lại thôi, đúng không? Có phải ông thượng đế sinh ra mình không? Phải không? Như vậy thì mình có nên tin hay không? Để chứ ai sinh? Đó, mình phải suy nghĩ chứ. Chứ đâu phải là chúng tôi ngồi đây nói quý vị tin liền. Bây giờ chẳng lẽ chúng tôi nói quý vị là do thượng đế sinh ra, cũng về cũng tin vậy không được. Mình phải suy nghĩ chứ. Ở ông thượng đế nào sinh mình đâu? Cha mẹ mình sinh rõ ràng mà. Vậy là ông thầy này nói tầm bậy rồi, không tin. Đức Phật nói cũng không tin. Đây là lời Phật nói chứ không phải là chúng tôi nói đâu. Nghe Phật nói rằng những gì ta nói các con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đúng thì tin theo, còn không đúng có quyền không tin. Chứ Đức Phật không bắt mình phải nghe rồi là tin liền, nghe rồi phải suy nghĩ. Đó là người trí. Còn người mê thì nghe là tin liền. Khi mình suy nghĩ thấy lời mà Đức Phật nói, lời mà các thầy giảng đúng theo chân lý thì chúng ta tin. Rồi khi mình tin thì sao? Thì đem ra thực hành phù hợp với tinh thần Đức Phật dạy là văn, tư và tu. Phật dạy rất là rõ ràng, luôn luôn hướng chúng ta đến con đường trí tuệ. Còn chúng ta mà đi chùa mà mỗi ngày mình không có sáng suốt mà lại u mê nữa thì đó là chúng ta sai. Tu riết rồi sai. Tu đúng rồi phải có trí tuệ, phải sáng suốt, phải nhận định, nhận xét mọi vấn đề cho nó thấu đáo. Khi tin một điều gì phải tin cho đúng, chứ không có tin càng tin bướng. Người ta nói thượng đế sinh ra mình thì cũng tin nữa. Như vậy rõ ràng là chúng ta chưa có trí tuệ. Có văn mà không không tư. Mà không tư thì chúng ta sẽ rất dễ vào sai lạc. Cho nên á, trong đạo Phật của chúng ta á, giáo lý căn bản đó là gì? Là tứ diệu đế. Giáo lý căn bản, giáo lý này tất cả Phật tử đều phải biết. Tứ diệu đế là gì? Đó là bốn sự thật. Sự thật thứ nhất là gì? Khổ đế. Sự thật thứ hai là gì? Tập đế. Tập đế là cái nguyên nhân, nguyên nhân dẫn đến khổ. Cái sự thật thứ ba là gì? Diệt đế. Diệt đế có nghĩa là cái cảnh giới mà chúng ta hoàn toàn được an lạc hạnh phúc. Và thứ tư là gì? Đạo đế. Đạo đế có nghĩa là con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Như vậy trong tứ diệu đế này chúng ta thấy, thứ nhất Đức Phật nói khổ đế, thì tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này ai cũng khổ. Có ai không khổ không? Từ bé đến lớn này có ai không khổ không? Ai không khổ thì thử giơ tay lên thôi. Tất cả ai cũng khổ đó, thì cho nên Đức Phật nói khổ đế đó là một sự thật. Có thân là có khổ. Rồi thứ hai Đức Phật nói tập đế là tại sao chúng ta khổ? Và vì chúng ta có cái thân này. Mà tại sao chúng ta có cái thân này? Là do chúng ta tham, sân, si, ái. Những cái nhân này đã tạo ra cái thân này để rồi chúng ta khổ. Ở hiện đời, nếu chúng ta tham, sân, si, ái là chúng ta đã khổ rồi, chứ không đợi tới kiếp sau nữa. Thứ ba là diệt đế, có nghĩa là cái cảnh giới an lạc hạnh phúc. Khi chúng ta đã chấm dứt mọi phiền não tham dục. Thứ tư là gì? Là đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Con đường đó Đức Phật dạy gồm có 8. Đó là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sau này các Phật tử mình phải học mấy cái này, phải thuộc mấy cái này, bởi vì đây là những pháp căn bản của người Phật tử. Trước hết Đức Phật dạy mình muốn đạt được cái an lạc hạnh phúc giải thoát thì mình phải có chánh kiến. Đầu tiên là chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Là thấy đúng. Mà muốn thấy đúng thì sao? Thì phải học, phải đọc kinh, thì chúng ta mới có đầy đủ cái hiểu biết, cái kiến thức để mà thấy, thấy đúng. Mà khi thấy đúng rồi thì mới có thứ hai là gì? Là chánh tư duy, mới có suy nghĩ đúng. Và khi có suy nghĩ đúng thì mới có chánh ngữ, là lời nói đúng. Rồi tới chánh nghiệp là hành động đúng. Rồi tới chánh mạng là nghề nghiệp đúng, vân vân. Như vậy rõ ràng rằng nếu chúng ta muốn có được cái sự tốt đẹp, có hành động nghề nghiệp đúng thì cần phải có chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Phải học, phải nghe, phải đọc kinh cho nhiều để mình có đủ kiến thức để nhận thức đúng. Chứ nếu quý vị không có kiến thức thì không thể đánh giá được cái sự việc là đúng hay sai. Đó, trong 8 cái phương pháp để đem đến an lạc hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau, thậm chí đưa đến kết quả giác ngộ thành Phật, đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải có chánh gì? Chánh kiến, là phải có cái thấy đúng. Khi chúng ta có thấy đúng rồi thì mới có suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, đưa đến kết quả an vui hạnh phúc. Đơn giản như vậy. Nếu chúng ta học Phật chân chính thì chúng ta học những cái phương pháp đó, để từ những cái phương pháp này chuyển hóa được cái thân tâm của mình, thay đổi được cuộc đời của mình, hoán chuyển được những nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì đó gọi là tu. Chúng ta đi chùa để tu, nhớ nghe, đi chùa để làm gì? Để tu. Mà tu là gì? Tu là sửa. Tất cả chúng ta ai cũng sửa hết, sửa mới gọi là tu chứ. Còn bây giờ quý vị mà có thấy Phật thì cũng không phải là tu đâu. Mình thấy Phật á, thì mình có hết tham sân si không? Hết đâu. Làm sao hết được? Mấy thầy trong chùa nè, thầy không dám nói Phật tử đâu, bản thân thầy nè, hàng ngày thấy Phật đó mà cũng vẫn tham sân si đầy hết. Giờ mình muốn hết tham sân si thì sao? Mình phải tu. Phải tự mình tu mình sửa, chứ không phải Phật cho mình hết đâu. Nếu Phật cho hết thì hàng ngày mình thấy Phật nó sao mình không hết tham sân si đi. Quý vị đi chùa tụng kinh niệm Phật có hết tham sân si không? Chưa chắc. Tụng kinh xong ra kia ai đụng tới cái là bắt đầu la lên rồi. Như vậy thì tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, tất cả những thứ đó chỉ giúp cho chúng ta có cái phước báo, có cái hiểu biết để mà mình tu. Chứ không phải là mình tụng kinh nhiều hay là niệm Phật nhiều mà mình hết được cái thói hư tật xấu đâu. Muốn hết thói hư tật xấu, muốn chuyển nghiệp của mình đó là mình phải tự mình thanh lọc, tự mình tu. Chúng tôi kinh nghiệm ở trong cuộc đời tu của mình thấy rằng để mà thay đổi được cái thói hư tật xấu là không phải dễ. Quý vị niệm Phật dễ hay là khó? Niệm Phật dễ hay khó? Dễ chứ khó gì đâu, đúng không? Hiện giờ ngồi đây niệm chừng tiếng đồng hồ là biết là bao nhiêu danh hiệu Phật. Nhưng mà để sửa thói hư tật xấu thì dễ hay là khó? Để đi chưa? À, nói khó. Niệm Phật thì dễ, mà sửa cái thói hư tật xấu thì khó. Ở đây ví dụ ai nhiều chuyện á, thử coi là bớt nhiều chuyện coi dễ hay là khó là biết rồi. Có nhiều người cái đó, sao cái bà đó bà nóng quá, sao từ lúc mà bà vào chùa cho đến khi bà chết thì cũng thấy bà cứ nóng vậy đó. Còn cái bà nhiều chuyện sao thấy bà từ lúc vào chùa cho đến khi bà chết sao bà vẫn cứ nhiều chuyện. Người ta biết chứ, người ta biết người ta nóng, người ta biết người ta nhiều chuyện nhưng mà sửa không nổi. Hôm vừa rồi á, có một ông đến gặp thầy. Ông nói như vậy: thầy ơi, con sao mà khổ quá, gia đình con thì khá mà con lại bị nghiện cờ bạc. Từ khi con chơi cờ bạc đến giờ là con tốn mất hết là cả mười mấy tỷ bạc. Giờ con đã biết Phật pháp, biết quy y rồi, nhưng mà không hiểu làm sao nó cứ thúc giục con, cứ lâu lâu con lại trốn vô sòng bài cúng cho nó, ở trong đó hết tiền lại đi về. Giờ con không biết làm sao để bỏ được. Thầy hỏi: tại sao dài vậy? Sao bây giờ vô sòng bài lấy cái tiền đó đem đi cúng chùa đi, đem làm từ thiện đi, nó có phước không? Nó con cũng có làm chứ, nhưng mà làm nhiều hay ít điểm được có mấy chục triệu. Cái gì thấy không? Bỏ ra cúng chùa làm từ thiện có mấy chục triệu, mà đi chơi cờ bạc thì mất bao nhiêu? Cả hàng chục tỷ. Mà ổng biết hết nhưng mà không bỏ được. Cái gì thấy chưa? Thay đổi được một cái thói quen, một cái thói hư tật xấu rất là khó. Nhưng mà tu là ở chỗ đó. Chứ ông này ông nói ông cũng mới quy y rồi, ông cũng biết Phật pháp rồi, ông cũng biết hết tất cả rồi. Ông nói ông làm như vậy thì tội cho con, tội cho gia đình, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà đi thì cứ vẫn đi. Cũng như thế, quý vị biết là tham sân si là xấu hay là tốt? Xấu. Nhưng mà mình vẫn tham sân si. Bây giờ tu làm sao cho hết tham sân si đó? Dễ hay khó? Khó lắm.
tụng kinh niệm Phật thì dễ lắm, nhưng mà để thay đổi thói hư tật xấu rất là khó. Mà tu là phải thay đổi được thì như vậy mình mới có tiến bộ.
Vậy là chúng ta kết thúc rồi, vừa rồi cho anh chàng pháo tay.